dương nhớ con đành lễ chư tăng đệ tử thế tôn bậc nhiều hạnh cờ hạnh như ly hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tam tỳ đàn nhân lễ phẩm tăng phẩm thế phẩm kính lễ là phước địa vô thượng trong
đúng pháp Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Con vô thường không kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng Giêng năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản, kinh số 33 cuốn tụng tiếp theo. Sáu xuất ly giới sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Tác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin trì hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính khen sư Minh Hạnh, kính bạch kim tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 28 tháng Giêng năm 2013, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma, Phật học cơ bản, trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch Việt. Kính mời Sức An lên đọc chánh văn bài kinh này. Nam mô Bụt Thaya.
Sa thứ, sa thứ. Mẹ con Anicca xin kính đảnh lễ chư tôn đức. Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, con xin đọc bài chánh văn của bài học hôm nay. Kinh Phúng Tụng. Tiếp theo, sáu pháp, sáu xuất ly giới, sáu pháp. Này các hiền giả, có sáu pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vì đã biết, đã thấy Phật A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để tạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là sáu? Sáu xuất ly giới. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo nói như sau: ta đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức. Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập từ tâm giải thoát, tâm làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà sân tâm vẫn ngự trị an trí, sự kiện không thể xảy ra như vậy. Này các hiền giả, từ tâm giải thoát có khả năng giải thoát sân tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo nói như sau: ta đã tu tập đi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức. Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập đi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà hại tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, đi tâm giải thoát có khả năng giải thoát hại tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo nói như sau: ta có tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức. Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, bất lạc tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiện giả, hỷ tâm giải thoát có khả năng giải thoát bất lạc tâm. Này các hiện giả, ở đây vị tỳ kheo nói như sau: ta đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm cho thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức. Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiện giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà tham tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiện giả, xả tâm giải thoát có khả năng giải thoát tham tâm. Này các hiện giả, lại nữa, ở đây vị tỳ kheo nói như sau: ta đã tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, thức của tôi vẫn chạy theo các tướng. Vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, Đại Đức. Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung hãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà thích vẫn chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà thức vẫn chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, vô tướng tâm giải thoát có khả năng giải thoát tất cả tướng. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây vị tỳ kheo nói như sau: quan điểm tôi có mặt bị tôi từ khước. Quan điểm tôi là cái này không được tôi chấp nhận. Tuy vậy, mũi tên nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh an trú tôi. Vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, Đại Đức. Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Quan điểm tôi có mặt bị tôi từ khước. Quan điểm tôi có cái này không được tôi chấp nhận. Tuy vậy, nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh an trú nơi tôi. Sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, chính nhờ khước từ sự ngạo mạn tôi có mặt mà mũi tên do dự nghi ngờ được giải thoát. Này các hiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy mặt A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Thượng tọa Thích Minh Châu, kính lễ Thượng tọa Thích Minh Châu tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có một số bài kinh khi mà chúng ta học được, đặc biệt có lợi ích cho phương diện áp dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày. Bài kinh ngày hôm nay là một thí dụ. Chúng ta thường nghe nói về bốn vô lượng tâm, nhưng mà thưa quý vị, để có thể thấy và biết được một cách cụ thể là những pháp như từ bi hỷ xả có lợi lạc như thế nào ở trong việc giúp chúng ta đối trị những phiền não, thì bài kinh này cho chúng ta những cái chỉ dẫn rất là quan trọng. Chính như vậy mà còn có thêm hai pháp sau. Khi mà chúng ta nói về vô tướng tâm giải thoát, quán tưởng an trú trong vô tướng tâm giải thoát, và một cái sự quán tưởng khác về vô ngã, và về vô ngã. Khi mà một người tu tập về vô tướng, về vô ngã đó, thì nó có những lợi ích cụ thể đối với việc đối trị phiền não nội tâm. Chúng ta đọc bài kinh này, nếu đọc thật kỹ, thật rõ, thì chúng ta sẽ thấy cái câu tên đó là: nếu có tu thì có đắc. Và tu cái gì và đắc cái gì, thì ở đây chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời qua bài kinh này. Bây giờ thì xin mời đại chúng lắng nghe pháp thoại của Thượng tọa Từ Siêu. Xin thay mặt đại chúng kính cung thỉnh Thượng tọa bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta học tiếp tục bài kinh trong cuốn sách 8, kinh Phụng Tụng Sáu Pháp. Và bài học hôm nay nói về sáu xuất như giới. Sáu xuất như giới này là sáu pháp khó thể nhập đức và tiết quyết thà, mà có ý nghĩa sâu sắc tinh diệu. Không phải chỉ đơn thuần là những ý nghĩa như là bốn vô lượng tâm, vân vân, mà ở đây nói đến là sáu tính chất tha thú, xuất ly, các phiền não. Sáu tính chất xuất ly như phiền não đó chúng ta gọi là sáu xuất ly giới. Ở trong bài kinh được tôn giả Tần Đức Tá có ý nghĩa rất là quan trọng, nhưng nếu chúng ta nghe đọc bài đó chúng ta không có nắm được cái chi pháp. Ở đây chúng tôi mà tóm tắt lại để cho quý vị nắm được cái chi pháp ở trong cái bài học này. Sáu xuất ly giới. Một, sự xuất ly sân hận chính là từ tâm giải thoát. Biết thật năng gia và đáp tác gia đi đăng nhất ta chia tù nhú tiếng. Hai, sự xuất ly não hại chính là bi tâm giải thoát. Nhi tật năng quê ha tà giác gia đi đăng cơ rừng na chê tùng mũ tích. Ba, sự xuất ly tị hiền chính là hỷ tâm giải thoát. Nhi tật năng ác ạ tì gia đi đăng mũ đi ta chê tùng mũ tích. Bốn, sự xuất ly tham nhiễm là xả tâm giải thoát. Nhĩ sạch năng ra gác sạc dị đi đăng ủng bếch ha chê tù nhú tín. Năm, sự xuất ly tất cả tướng tức là vô tướng giải thoát. Nhĩ sạch năng sắp ta nhĩ bích ta năng giá đi đăng anh ấy được ta chia tù mới tiếng. Và sáu là sự xuất ly mũ tên nghi hoặc tức là trừ mạng ngã sở. Như sạch năng quý chí tịch hạ cà thang cà kha sa lát sá như đi đâm á si tí ma ná sa múc kha tù. Như vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu là có những cái sự xuất ly phiền não như là xuất ly sân hận, xuất ly não hại, xuất ly tị hiềm, xuất ly tham nhiễm, xuất ly tất cả tướng, xuất ly mũ tên nghi hoặc. Sáu sự xuất ly đó thì chúng ta phải thành tựu được sáu pháp, sáu cái pháp giới tha túc. Sáu pháp đó là từ tâm giải thoát chia tu nhất tiết, Ly tâm giải thoát Karna Chetu Vimutti, chỉ tâm giải thoát Mudita Chetu Vimutti, xả tâm giải thoát Upekha Chetu Vimutti, vô tướng tâm giải thoát Anicca Chetu Vimutti, và trừ mạng ngã sở Atimana Smukhato. Sáu cái pháp giới thù thắng này là sáu cách để xuất ly phiền não. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến từ vi hỷ xã, thông thường thì chúng ta chỉ hiểu một cách đơn giản, tâm từ, tức là cảm thấy tâm mát mẻ, không hận không sân, tâm bi là cảm thấy tâm thương xót trước cái sự đau khổ chúng sanh khác, tâm hỷ tức là sự bằng lòng với hạnh phúc chúng sanh khác, tâm xả là cảm thấy tâm điềm nhiên, những sự thăng trầm của cuộc đời. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta tu tập từ cái thấp lên cao. Nhưng ở đây chúng ta sẽ tìm thấy một tính năng rất đặc biệt của bốn vô lượng tâm, và Đức Thế Tôn đã thuyết những điều này bằng cách là ngài cho biết pháp đó là những sự xuất ly phiền não. Quả thật vậy, nếu chúng ta không học bài kinh này, chúng ta cứ nghĩ rằng là cái đề mục thiền định bốn vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, nếu mà chúng ta tu tập thì chúng ta chỉ đạt đến trạng thái thiền sắc giới chứ không có đưa đến sự giải thoát. Nhưng ở đây chúng ta sẽ hiểu rằng là không phải chỉ đơn giản như thế. Khi mà một vị chuyên chú tu tập và thành tựu được từ tâm giải thoát thì sẽ xuất ly khỏi sự sân hận. Để chuyên chú tu tập và thành tựu được ly tâm giải thoát sẽ xuất ly khỏi cái tâm não hại. Nếu tu tập chuyên chú và thành tựu được hỷ tâm giải thoát thì sẽ xuất ly khỏi cái sự tỷ hiền. Nếu tu tập và thành tựu được xả tâm giải thoát sẽ xuất ly khỏi sự tham nhiễm. Nếu thành tựu được vô tướng tâm giải thoát sẽ xuất ly khỏi tất cả tướng. Nếu tu tập và thành tựu được sự đoạn trừ ngã sở, đoạn trừ mạng ngã sở, sẽ xuất ly khỏi cái sự hoài nghi. Những chi pháp đó chúng ta cần phải nắm vững. Ở đây quý vị dựa vào chú giải chúng ta sẽ hiểu biết rõ hơn về những vấn đề này. Trước hết, thế nào được gọi là từ tâm giải thoát? Ở đây thưa quý vị, cái tâm từ mà chúng ta tu tập ở trong bốn phạm trú gọi là metta tamoha đó, tiếng Bali gọi như thế. Thì tâm từ bốn, trong bốn phương lượng tâm đó, tâm từ đó có nghĩa là một người tu tập giữ cái trạng thái tâm mát mẻ, không hận không sân, và dẹp bỏ được cái sự sân hận, an trú với tâm mát mẻ, tâm từ. Và khi mà vị này đạt đến một cái trạng thái tâm giải thoát, về từ tâm giải thoát, vị này có hai cách kiến ngộ từ tâm giải thoát xuyên qua thiền định. Sau khi đã chứng đạt được thiền sắc giới với cái đề mục từ vô lượng tâm, thì cái tâm thiền chứng này, cái tâm thiền chứng này được gọi là từ tâm giải thoát. Nếu như chúng ta chỉ dùng tâm thiền nhập giới để chúng ta kiềm chế, khống chế cái sự sân hận, sân tâm, thì trường hợp đó nó giống như là khi mà lửa đang cháy, người ta dập tắt bằng những phương tiện khác, không phải bằng nước để dập tắt, thì như vậy có thể khống chế được ngọn lửa. Nhưng mà cái sức nóng của cái vật đang cháy, sức nóng nó vẫn còn. Thường thường khi mà người ta muốn dập tắt được cái tâm, muốn dập tắt được một cái vụ hỏa hoạn, sau khi người ta khống chế được ngọn lửa cho nó tắt lắm đi, rồi người ta phải dùng nước phun vào, hoặc là người ta dùng một loại hóa chất lạnh để làm cho nó nguội cái chỗ cháy. Nếu khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cứng, chúng ta cứ ngồi thiền và chúng ta nghĩ rằng là sư cô hô mít, mong cho tôi được sự an vui, Aveirovimit, mong cho tôi đừng có thù hận quan cái. Rồi chúng ta liên tưởng mong cho chúng sanh khác cũng được an vui. Chúng ta tu tập dần như vậy thì cũng gọi là tu tập tâm từ. Nhưng nếu như chúng ta chưa đạt được cái trạng thái từ tâm giải thoát á, thì cái sự tu tập của chúng ta ngay trong lúc đó, tâm tư chúng ta tạm thời mát mẻ. Nhưng sau khi rời khỏi cái tư tưởng này thì sân tâm có thể sanh khởi, cái sự nóng nảy, cái sự bực mình có thể sanh khởi được. Còn ở đây nếu mà chúng ta tu tập, trước tiên là tu tập tâm từ để tập dần cho tâm nó quen, rồi sau đó phải an trú với cái đề mục này cho đến thường thục và đạt đến thiền chứng với đề mục từ tâm giải thoát, với đề mục tâm từ thì sẽ đạt đến từ tâm giải thoát. Thì lúc bây giờ cái tâm sân hận, tâm sân hận ở đây được gọi là Vyapada. Cái sự sân hận với người khác không có. Tâm sân hận phải được xuất ly khỏi cái tâm sân hận này bằng từ tâm giải thoát. Cũng khó lắm thưa quý vị. Thường thì cái tâm sân thì chúng ta đã vun tập nhiều ở trong quá khứ, cái tâm nóng nảy, bực mình, bực bội với người khác không phải dễ dàng để mà chúng ta xuất ly khỏi cái tâm đó được. Nếu chỉ vài năm lần chúng ta ngồi lại tác ý với cái tư tưởng mong cho tôi mát mẻ, mong cho tôi được sự an vui, mong cho chúng sanh khác luôn được mát mẻ, mong chúng sanh khác được an vui. Nếu mà chúng ta chỉ có tác ý một vài tư tưởng như vậy thì nó chưa đủ sức để xuất ly khỏi cái tâm sân hận luôn. Khi nào một vị tu tập, một vị tỳ kheo hay là một người cư sĩ mà tu tập luôn tốn với tâm từ và đạt đến từ tâm giải thoát thì lúc đó mới xuất ly khỏi sân hận. Với cái phương pháp này một vị tu tập sẽ xuất ly khỏi tâm sân hận thì đủ cho chúng ta thấy rằng là đạt đến từ tâm giải thoát đòi hỏi phải có sự công phu và tu tập thuần thục như dừng nghĩ mới được. Thứ hai, như thế nào gọi là đi tâm giải thoát? Cũng với cái cách thức này để chúng ta hiểu được bi tâm giải thoát. Nếu tu tập tâm bi phạm trú hay là bi vô lượng tâm thì tâm bi đó chỉ là cái sự tu tập sơ cơ thôi. Ở trong kinh Thanh Tịnh Đạo có giải thích và hướng dẫn cái sự tu tập này, một vị hành giả muốn tu tập về tâm bi đi đến ở nơi thanh vắng, ngồi thiền và tác ý. Trước tiên là suy nghĩ về cái sự nguy hại của nguy hiểm của cái tâm não hại, rồi suy nghĩ đến lợi ích của tâm bi. Sau đó vị này mới an trú tâm. Khatam Munichami mong cho tôi thoát khỏi sự khổ đau. Rồi vị này hướng tâm đến chúng sanh, những chúng sanh đang đau khổ, và nghĩ rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mong cho chúng sanh thoát khỏi sự khổ đau, dầu cho người, dầu cho chúng sanh ấy là người thân hay là người hay là kẻ thù, hoặc là người không thân thiện. Vị hành giả cũng với cái tâm thiết tha mong mỏi cho chúng sanh đó thoát khỏi sự khổ đau, đó là tâm bi của vị. Và nếu mà chỉ có tu tập đến chừng ấy thôi thì tạm thời chế ngự được cái tâm não hại. Nhưng rồi chưa có xuất đi khỏi cái tâm não hại, cho đến một thời gian khi mà không còn tác ý tu tập thì tâm bi nữa, thì lúc đó cái tâm não hại với hay ta nó sẽ sanh khởi. Cái tập hại tâm kẻ phàm phu của chúng ta, cái tâm não hại nó đã được luyện tập lâu ngày, nhất là đối với kẻ là kẻ thù của mình. Nhìn kẻ thù đang bị đau khổ, thường thì chúng ta cảm thấy thỏa mãn, chúng ta thích thú, chúng ta cảm thấy hài lòng khi mà kẻ thù của mình đang bị đau khổ. Và khi mà mình gặp kẻ thù, gặp người đối lập, phàm phu chúng ta thường khởi lên cái ác ý, mong rằng cho nó bị đau khổ, mong rằng cho nó không có cái sự an vui, đúng không? Nhưng mà đối với một vị mà tu tập thuần thục và lấy đi vô lượng tâm để làm cái đề mục an trú, và vị này đạt đến trạng thái định tâm với cái đề mục đi này, vị đã chứng đạt được tâm định thuộc về thiền, thì cái tâm thiền với cái đề mục đó được gọi là vi tâm giải thoát. Và vi tâm giải thoát này khi mà đã chứng đạt được thì nó sẽ xuất ly khỏi cái tâm não hại, lúc đó thì mới có thể bảo đảm rằng là thoát khỏi cái tâm ác ý với chúng sanh khác, chứ không phải là chúng ta chỉ tu tập đơn thuần một cách dễ dàng như vậy rồi tâm bi, cái tâm ác ý không có. Cho nên đây mới gọi là một xuất ly, một xuất ly giới thứ hai, tức là bi tâm giải thoát, nó sẽ xuất ly khỏi cái tâm não hại. Đến cái pháp xuất ly thứ ba gọi là hỷ tâm giải thoát. Hỷ tâm giải thoát mudita cetu vimutti, hỷ tâm giải thoát này nó sẽ xuất ly khỏi tâm bất lạc, hay gọi là cái tâm tỳ hiền arati. Lẽ thường kẻ phàm phu chúng ta khi mà người có lòng ích kỷ, chỉ muốn cho mình được thành lợi, muốn cho mình được thành đạt, mà khi thấy những người khác được thành lợi, được thành đạt, được hạnh phúc hơn mình, thì lúc bây giờ cái tâm trị hiền, tức là cái tâm ganh ghét, nó sanh khởi. Cái tâm tị hiền hay cái tâm ganh ghét đó là một cái trạng thái không vui, không vui thích với hạnh phúc chuyển sinh khác. Cái chữ không vui thích chúng ta gọi là Arapit. Chữ Arapit ở đây là không vui thích. Và thường ở trong kinh này dịch là chữ mất lạc. Nhưng mà cái chữ này đó, nếu mà chúng ta dịch là chữ mất lạc thì có đôi khi chúng ta sẽ hiểu lầm qua chữ khác. Cho nên ở đây chúng tôi xài cái chữ Arati, chúng tôi dịch là chữ tị hiền. Bởi vì cái chữ Arati tức là cái chữ bất mãn. Hay là không vừa lòng với thuận lợi của chúng sinh khác thì nó đồng nghĩa với chữ Ista, tức là cái sự ganh tị, cái sự ghen ghét hay là cái sự tật đố tị hiền. Và muốn xuất ly khỏi cái trạng thái tâm ích kỷ này thì phải tu tập về tâm hỷ Buddhita. Nhưng nếu chỉ tu tập về tâm hỷ Buddhita một cách đơn thuần là khi mà bị đối tác ý đến hỷ phạm thú hay hỷ vô lượng tâm, vị này chỉ mong rằng, chỉ tác ý mong rằng cho tôi đừng có mất lạc đối với cái sự thạnh lợi của chúng sanh khác. Chỉ suy nghĩ như vậy, rồi suy nghĩ rằng Sape Sata Sampatti Hi Mekhantu, mong cho tất cả chúng sanh được thành tựu sự thạnh lợi. Có đôi khi trong ở ngoài thì chúng ta có cái sự suy nghĩ như vậy, nhưng mà trong tận cùng của tâm lý, khi một người sống quen với cái tâm ích kỷ như vậy, tuyệt đối như vậy, họ khó có thể hài lòng khi mà thấy những chúng sanh khác được thành tựu lợi lạc hay là được hạnh phúc. Khó lắm thú vị. Cái lòng tuyệt đối ghen tị nó ẩn chứa trong tâm một cách sâu đậm. Ở bên ngoài thì mình có vẻ như là mình bằng lòng với cái sự lợi ích của người khác. Bây giờ lấy ví dụ như là khi mà chúng ta nghe người khác được thiên hạ khen ngợi tán thán thì tâm mình cảm thấy nó tốt cái gì đó, nó hơi bị khó chịu. Cái sự khó chịu đó được gọi là Arapit, thường là như vậy. Mặc dù hàng ngày chúng ta cũng cố gắng, chúng ta tu tập tâm hỷ, chẳng hạn như mỗi lúc mà mình làm phước hay là thấy chúng sanh khác làm phước, mình thấy chúng sanh khác được hưởng quả phước thì mình cũng xa thú. Tôi xin tùy ý phước với bạn. Mặc dù ngoài miệng nói là như vậy, cái thái độ của chúng ta ở bên ngoài thì có vẻ như là chúng ta vui thích theo cái hạnh phúc chúng sanh khác. Nhưng mà trên thực tế thì trong thâm tâm mình chỉ muốn người khác dở hơn mình hoặc là bất hạnh hơn mình thôi, chứ không thể nào có tâm hoàn toàn mong muốn cho chúng sẽ khác được sự thạnh lợi hơn. khó lắm thưa. Chính vì lẽ đó, khi một vị mà tu tập thuần thục và họ đạt đến cái trạng thái hỷ tâm giải thoát gọi là Buddhita Chetuvimutti, chỉ có đến chừng ấy vị này mới xuất ly khỏi tâm trị hiền thôi. Đó là một vấn đề mà chúng ta phải hiểu được. Tại sao ở đây khi mà đề cập đến cái xuất ly trị hiền mà Đức Phật Ngài giải thích rằng cái pháp giới mà xuất ly trị hiền đó tức là hỷ tâm giải thoát, rồi đạt đến mức độ này không phải là cái chuyện, không phải là chuyện sớm mà có thể làm được, mà cần phải đạt đến cái đỉnh cao bằng một cái trạng thái tâm định hay là thiền với cái đề mục hỷ mudita pramavihara. Đến cái pháp xuất ly thứ tư gọi là cái pháp xuất ly tham nhiễm. Cái pháp xuất ly tham nhiễm này như tâm năng ragasa, thì xuất ly tham nhiễm đó phải là cái xả tâm giải thoát. Tu tập về tâm xả nó có hai, nó có hai cách tu tập. Một là tu tập tâm xả với cái tác ý nghĩ rằng Sapekata Samasta là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, rồi gặp cái hoàn cảnh nào mình khổ hay vui cũng nghĩ rằng mình có cái nghiệp riêng. Hãy trong đời, hãy mình có thiện nghiệp thì sẽ được vui, mà mình hành ác nghiệp thì sẽ bị đau khổ, vậy thôi. Chứ có cái chuyện gì mà phải vui hay là phải buồn trước được cảm thọ hạnh phúc hay là đau khổ. Thấy chúng sanh khác có vậy, thường thì hễ mà mình thấy chúng sanh khác đau khổ thì cái tâm bị rúng động, mà thấy chúng sanh khác được hạnh phúc thì tâm quan hỷ. Thì bây giờ đến tu tập đến cái mức độ gọi là xả đó, thì lúc bây giờ không có bận lòng với cái sự vui khổ của chúng sanh, nghĩ rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, nghĩ như vậy cho nên không có bận lòng. Thì đó là cách thứ nhất mà chúng ta tu tập tâm xả. Hay cách tu tập tâm xả thứ hai đó, tức là khi mà tâm xúc chạm pháp đời khen chê vui khổ đặng mất tinh lực, cố gắng giữ cái tâm bình thản và nghĩ rằng tất cả cái này đều là vô thường, là phù du, là giả tạm. Chỉ như vậy để cho tâm nó vững dưng trước cái sự thăng trầm của cuộc đời. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ tu tập đến chừng ấy bằng cái tâm thiện dục giới, chúng ta tu tập như vậy, nhưng mà rồi có thể là cái tâm không bị dao động trước cái sự vui khổ của chúng sanh, hay là không có sự thì dao động khi mà xúc chạm tám cái Phật đời. Khi mà cái trạng thái tâm lý thích hoặc không thích nó vẫn còn, tức là cái tâm có cái sự ái nhiễm đối với những cái đẹp, ái nhiễm với những cái sự thành công, cái tâm ái nhiễm nó vẫn còn. Cho nên cái sự xuất hiện cái tâm ái nhiễm này mới là một vấn đề quan trọng. Bởi vì hễ có sự xuất ly khỏi cái tâm ái nhiễm đó thì mới giữ được cái tâm bình thản được. Mình còn có cái tâm ái nhiễm về cuộc đời thì khi mà gặp cái nghịch cảnh hay là thuận cảnh, lúc bây giờ tâm nó vẫn bị dao động. Cố gắng kiềm chế thì bớt dao động đi, nhưng mà nó vẫn còn cái sự dao động. Ở đây thưa quý vị, dù cho cố gắng tu tập, nhưng mà chúng ta hãy khi mà được khen thì cái tâm mình cũng thích thú. Mà khi mà bị chê, dù cho vẻ ngoài mặt chúng ta thản nhiên, nhưng mà trong lòng cũng xót xa. Hễ mà chúng ta còn có sự xấu xa khó chịu thì có nghĩa là cái tâm ái nhiễm về cái sự thành công nó cũng vẫn còn. Nhất là những người có cái tánh cầu toàn thì người đó khó giữ được cái tâm xả đó. Bởi vì cái tánh cầu toàn là chỉ thích những cái gì mà nó thành công cho nó hoàn mỹ. Cho nên hãy gặp những sự thất bại thì tự nhiên là cái tâm đau khổ. Cái sự kiện này rất khó, rất khó kề diễn được tâm. Cho nên chỉ bằng cách là chúng ta đạt được cái trạng thái tâm gọi là xả tâm giải thoát, rồi upekkha chia tự quân bố thí, thì cái đó mới là thành công, mới có thể xuất ly được. Xuất ly được khỏi cái tâm ái nhiệm, cái tâm tham nhiệm. Thường thì khi mà chúng ta nói đến xả vô lượng tâm hay là xả tận trú thì chúng ta cứ nghĩ rằng tu tập tâm xả như vậy là để tâm vững dinh khi mà gặp cảnh đời thăng trầm, vững dinh được chúng ta sẽ nghĩ đến cái mức độ đó thôi. Nhưng ở đây thì Đức Phật Ngài dạy rằng khi mà một vị tu tập mà đạt đến trạng thái xả tâm giải thoát, tức là chứng đạt được cái Phật thiền, thiền định với cái đề mục xả vô lượng tâm đó, chứng đạt được Pháp thiền định đó, thì lúc bây giờ cái sự tham nhiễm với cái cảnh vừa lòng, cái sự tham nhiễm mới không còn. Mà hễ cái sự tham nhiễm với cảnh vừa lòng không có thì lúc bây giờ khi mà gặp cảnh nghịch ý thì cái tâm bất trợi nguyện là không có mặt. Hễ mà mình còn cái này ưa thích, có nghĩa là có cái khác mình sẽ không ưa thích. Hễ tâm mà còn ưa tức là còn ghét, ưa cái này thì sẽ ghét cái kia. Vì vậy cho nên chỉ có sự xuất ly khỏi cái tâm tham nhiễm thì lúc bây giờ mới không còn cái tâm ghét cái nghịch cảnh. Mà muốn đạt được cái chỗ đó thì phải tu tập đạt đến xả tâm giải thoát. Cho nên tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả chúng ta cần phải hiểu ở đây nó có ba mức độ. Mức độ thứ nhất là tâm từ bi hỷ xả độ thứ nhất là một người chỉ có hiểu biết về ý nghĩa tâm từ tâm bi tâm nghĩa tâm xã thuộc. Cái mức độ thứ hai là người này cố gắng tu tập an trú tâm từ tâm bi tâm nghĩa tâm xã bằng cái tâm thị giới. Nhưng mà đến cái mức độ thứ ba đó, khi nào mà từ bi nghĩa xã được chứng đạt như là một trạng thái tâm giải thoát chê cho quý mô tí, thì lúc đó cái mức độ thứ ba này mới có thể là xuất ly khỏi các cái phiền não như là sân hận hay là não hại, tị hiềm hay tham nhiễm. Là cái mức độ của tứ quần lực lượng tâm là như vậy. Chỉ cái mức độ thứ ba, mức độ thành tựu thứ ba, thì cái mức độ đó mới là xuất ly khỏi phiền não. Bây giờ còn hai cái nhé, sự xuất ly cuối. Còn hai cái sự xuất ly cuối này thì thưa vị, không phải dễ hiểu như là bốn cái sự xuất ly đầu. Bởi vì bốn sự xuất ly đầu là từ bi hỷ xả, thì chúng ta vẫn thường nghe. Cho nên dù sao đi nữa chúng ta cũng có thể hiểu được. Còn hai cái sự xuất ly cuối đó, thì chúng ta khó hiểu được. Ở đây khi chúng ta nói đến gọi là nhất thiết tướng hay là tất cả mọi tướng sắp ban nhiệm bất tánh, thì chúng ta cần phải hiểu rằng là chúng sanh ở trên đời cái tâm tư nó còn bị dao động với những cái hiện tướng. Ở trong kinh giải nói rằng là ở đây cái hiện tướng nó có ba: Raga Nibbata Dina, tức là cái hiện tướng như là tham sân si, mình gặp cảnh vừa lòng thì nổi lên tham, và gặp cảnh không vừa lòng khởi lên sân. Mà khi có tham có sân, sân khởi và phiền não nó phát sanh lên, thì do cái tướng là si mê, tức là hư minh đó, gọi là mô hóa niệm bích, niệm bích tác. Thì khi niệm bích cái tâm chúng sanh bị ô nhiễm là bởi ba tướng đó, còn trường hợp thứ hai chúng ta gọi là tướng ở đây thì niệm bích tác. Ở trong kinh giải nói rằng là rô quá niệm bích tác A đi nhau tướng này, chẳng hạn như người ta nói là chắc là âm thanh sắc tướng, âm thanh sắc tướng là nhìn thấy cảnh sắc, cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh tiền, cảnh xúc, cái đó được cũng gọi là tướng. Cái tâm chúng sanh phạm phu hay bị chi phối bởi năm cái tướng đó. Thấy con mắt thì nó thích thấy cảnh sắc, tai thích nghe tiếng, mũi thích đụng mùi lưỡi nếm vị, thân thích xúc chạm. Thì như vậy cái đối tượng của năm giác quan được gọi là năm tinh cái tá, năm tướng, năm hiện tướng của giác quan. Khi mà còn chấp vào cảnh sắc nó sẽ bị khi bị xúc thì khó có thể giữ được cái tâm an tịnh. Nếu như mà nhìn thấy cảnh sắc mà cho rằng đây là cảnh sắc thì như vậy còn chấp vào tướng. Còn Đức Phật dạy rằng biết thân biết thê biết thất phục biết tí biết thất bát tăng phục biết tí, tức là khi thấy chỉ biết là thấy thôi, nhận biết là thấy thôi, chứ không có nhìn đây là cảnh sắc, mà chỉ có chánh niệm biết rằng vừa thấy, nghe chỉ biết là nghe, ngửi đến đụng chỉ biết là ngửi đến đụng, suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ, có chánh niệm ghi nhận biết thấy nhỉ, biết tai đang nghe, biết mũi đang ngửi, biết lưỡi đang nếm, biết thân đang xúc, biết ý đang suy nghĩ, chỉ biết cái chỗ đó thôi chứ không có, chứ không có biết theo thế thì thiền. Thì như vậy sắc thân chi bị xúc cũng gọi là tướng. Cho trường hợp thứ ba nữa, tướng ở đây là ám chỉ cho dấu hiệu của cái pháp hữu vi, như là khi mà chúng sanh ấy, họ nhìn cái pháp hữu vi ấy, họ chắc họ nhất chắc như bất tác là thường, xuất khách như bất tác là lạc, an tánh như bất tác là ngã, xung quanh cái tánh là tịnh. Họ chắc theo cái tướng thường là cả tịnh đó. Thì như vậy đối với cái gọi là vô tướng, vô tướng ở anh bất tác ở đây nha, tức là cái tâm không có chấp thủ hay là không có bị chi phối bởi những cái tướng kia. Khi mà tâm không có chi phối bởi tham sân si, hay là không có chi phối bởi sắc tướng thì bị xúc, hay là không có chi phối bởi cái tướng thường là khả tịnh, thì cái trạng thái đó được gọi là anicca, tức là vô tướng. Mà cái chữ anicca chia cho những mối tiếp, tức là vô tướng tâm giải thoát. Ở đây trong kinh chú giải bài kinh này được giải thích rằng anicca chia cho những mối tiếp arahata tăng samma samapatti. Khi mình nhập thiền quả A-la-hán, nhập thiền quả A-la-hán, thì cái trạng thái nhập thiền đó, nhập thiền quả đó, thì mới gọi là anicca chia cho những mối tiếp. Có một vài vị tôn giả khi mà đi thức thực, vị đó nhập vào cái thiền quả, hay gọi là nhập vào cái nhà, cái trạng thái vô tướng tâm giải thoát. Nghĩa là lúc đó vị này không còn biết là không có chắc theo cái tướng ở bên ngoài. Người mà để bác xuống giường không cần biết đó là người nam hay là người nữ, họ mặc y phục trắng hay là vàng hay là đỏ hay là xanh không cần biết. Họ cũng như vật thực, cái vật thực đó là vật thực lợi cứng lợi mềm hay là vật thực ngon hay dở, vì này không cần biết. Vì này đã đạt đến cái trạng thái vô tướng tâm giải thoát rồi, thì đối với những hiện tượng như tắc sinh, cái gì xuất, hoặc là những cái hiện tượng như là tắc thường là khá tỉnh thì đối với này không có. Ở đây cái phạm phu của chúng ta mặc dù chúng ta có thể hiểu pháp, có thể có những năm dài tu tập, nhưng mà khi chưa đạt đến cái quả vị A La Hán thì lúc bây giờ cái tâm tư vẫn còn chấp trước nhiều lắm. Nhưng mà vì kẻ phạm phu chúng ta với cái quan điểm là sứ mù người chỗ cầm làm vua đi đến cái sứ mù mà người nào chỉ chụp một con mắt không còn con mắt thì mình cũng cho rằng người đó thù thắng hơn. Thì trong đời sống tu tập của chúng ta thì thế mà trong cái sự việc mà tu tập á, chúng ta thấy những vị như là hòa thượng thượng tọa đã tu lâu thuyết pháp hay, có cái sự trang nghiêm, chúng ta cho rằng là vị đó thù thắng hơn, xứng đáng hơn mình. Điều đó cũng đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà ở đây thì quý vị, nếu mà nói trên phương diện mình giải thoát đó, thì đối với vị này, nếu mà chưa đạt đến quả vị A-la-hán, chưa có tốt vào cái quả A-la-hán thì vị này vẫn còn có sự chấp tướng. Mà hãy còn có chấp tướng như vậy là tâm còn bị dao động. Chấp tướng là còn bị dao động. Mà hãy tâm còn bị dao động tức là không có sự kinh an được. Chưa có thật sự kinh an. Chỉ khi nào mà vị đó đạt đến vô tướng tâm giải thoát thì vị đó nếu tâm không bị dao động, và do vị không bị dao động cho nên tâm mới được kinh an, thì đến chừng đó vị này mới thật sự là bậc xứng đáng A-la-hán. Cho nên cái vấn đề mà chấp tướng không phải là chúng ta nhìn thấy cái vẻ bên ngoài, một vài thái độ hay một vài cử chỉ, một vị đó vĩnh dư đối với tịnh sắc trên khi bị xúc thì chúng ta cho rằng là vị này không còn chấp tướng, thật sự khó lắm thưa quý vị. Chỉ khi nào đặt A La Hán và tu ở A La Hán quả Arahatthala Samapatti thì lúc bây giờ đối với vị ấy mới là đạt đến trạng thái là vô tướng tâm giải thoát, không có sự chấp tướng. Chính vì vậy mà có những trường hợp một vài vị tỳ kheo cho rằng là với vị tỳ kheo A-la-hán kia vẫn còn cái tâm sân hận hay là vẫn còn có sự đối xử phân biệt. Tôi ta lúc bây giờ câu chuyện đem đến Đức Phật này muốn vỡ các vị tỳ kheo nọ. Ngài giải thích cho biết rằng đối với một vị mà đã đạt đến quả vị A-la-hán rồi thì không có vấn đề đó được. Không có vấn đề đó được. Bởi vì vị này không có chấp tướng. Nhưng Ngài Khanh Phật, Ngài bị vị tỳ kheo Tỳ Du Khống là Ngài đánh ông ta. Nhưng mà đi đến Đức Phật, khi vị tỳ kheo đến giác Đức Phật thì Đức Phật lại cho hợp chư tăng lại. và ngài để cho tôn giả Thiền Phất nói lên cái thái độ của mình, lên thái độ của mình. Thì rõ ràng ở đây là chúng ta thấy là một vị A-la-hán thì ngài đã đạt đến cái mức độ gọi là vô tướng tâm giải thoát. Nghĩa là người nhìn cái sự vật ở đời, các pháp hữu vi nó tự sanh, sanh tự nhiên như thế nào, nó tự diệt như thế nào thì vậy. Chứ ngài không có chắc tướng đây là tốt, đây là xấu, đây là thích, đây là cái cảnh mà mình thích, cái cảnh không thích. Trong trường hợp không có thể có được. Cho nên cái pháp xuất ly thứ năm có một ý nghĩa rất là sâu xa, tế nhị, rất thâm diệu. Mà chúng ta đọc qua, đọc qua còn chưa hiểu rõ được nỗi chi là chúng ta đạt đến cái trạng thái. Bởi vì cho nên ở đây đó, chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta hiểu được, để rồi một ngày kia chúng ta tu tập và chúng ta đạt được cái trạng thái này thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy cái giá trị của cái pháp xuất ly, xuất ly khỏi các tướng, tức là vô tướng tâm định. Đó là một pháp. Còn cái điều cuối cùng, tức là cái pháp xuất ly thứ sáu, cái pháp xuất ly thứ sáu này cũng khó hiểu quý vị. Nhưng mà ở đây chúng tôi sẽ trình bày quý vị ở đây cái sự về đi Kích Kích Cha Cạch Thang Cạch Tha Sa Lạc, tức là mũi tên nghi hoặc, mũi tên nghi hoặc. Cái mũi tên nghi hoặc này cần phải được nhổ, nhổ bỏ. Tâm đạo A-la-hán khi mà một vị chứng được tu chứng được đạo A-la-hán A-ra-hát-ta mắc vô, thì A-ra-hát-ta mắc vô này ở trong kinh giải nói rằng A-ra-hát-ta mắc vô A-chi-ma Ma-na-mok-ha-tô-ti-mu-tô đạo A-la-hán, A-la-hán đạo được gọi là trừng mạng ngã sở, được gọi là trừng cái pháp trừng mạng ngã sở. Tất nhiên ở đây thì quý vị cái trường hợp này chúng ta phải hiểu hai cách. Nếu như cái sự nghi hoặc hay là cái sự hoài nghi, mà hoài nghi theo kiểu bất thiện, hoài nghi thì não, cái sự hoài nghi thì não này thì cái chỉ cần đạt đến quả vị tu đà quần, đạo quả tu đà quần thì dứt trừ được cái sự hoài nghi. Nhưng mà ở đây một vị hữu học, cái ma nát vẫn còn. Ma nát là mạng vẫn còn. Đến quả vị A-la-hán thì mới là A-si-ma-nát-mok-ha-tô, đạt đến quả vị A-la-hán. Khi nào mà tâm đạo A-la-hán vừa tách rời thì lúc bây giờ mới nhổ bỏ được cái mũi tên mạng Cho nên năm thượng Phật biết sự là thân, là ái sắc, là vô sắc, mạng không vật và vô minh đó. Mà chỉ có đạo quả A-la-hán muốn vật trừ tuyệt, nhổ tận gốc cái sự chiếu mạng đó. Mà khi nhổ tận gốc cái sự chiếu mạng đó đó, thì mới gọi là nhổ bỏ được cái mũi tên nghi hoặc. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái chuyện với Sikha là cái sự nghi ngờ, cái sự gợi nghi. Nó có hai gợi nghi do tạp kiến. Thì bậc tu đầu quần mà đã dứt trừ được cái sự gợi nghi đó rồi. Nhưng mà cái sự nghi ngờ do cái tâm thiếu mạng đó, hay là mạng nghe kể ta là ác ký, thì trường hợp này chỉ có quả vị A-la-hán cũng dứt trừ được, nhổ được cái mũi tên đó thôi. Cũng như khi mà chúng ta bị một mũi tên bắn vào, người ta rút mũi tên ra, nhưng mà cái danh của cái đầu mũi tên nó vẫn còn dính ở trong thịt. Lúc bây giờ người ta phải giải phẫu ra để người ta mới nhổ bỏ được cái, người ta mới lấy khỏi cái danh đó ra. Như vậy nó hoàn toàn là lành bệnh, lành cái vết thương được. Chúng ta phải hiểu đến thực ấy thôi. Nói nhiều quá thì chúng ta sẽ không nhớ và chúng ta không hiểu. Cho nên đối với hai cái, đối với những cái pháp này, chúng ta chỉ trình bày với chị dựa trên chú giải để chúng ta có thể hiểu được một là bài kinh được trình bày dài, chúng ta nắm bắt cái chi pháp, tức là sáu sự xuất nhi bất thiện này. Từ tâm giải thoát là xuất, là cái tính chất xuất ly được sinh thành. Ly tâm giải thoát là tính chất xuất ly não hại. Chỉ tâm giải thoát là tính chất xuất ly tị hiền. Xả tâm giải thoát là tính chất xuất ly tham nhiễm. Vô tướng tâm giải thoát là tính chất xuất ly cái sự chấp thủ tướng, chấp tướng. Và sự trừ khử mạng ngã sở là tính chất xuất ly. Cái mũi tên nghi hoặc là chúng ta tóm tắt cái đó, là chúng ta tóm tắt cái gì pháp đó. Và sáu pháp này được gọi là sáu pháp khó thể nhập. Lúc đó chúng tôi trả tham ma là những pháp mà chúng ta không phải dễ dàng để chúng ta thấu triệt và chúng ta thành tựu được, khó lắm thưa quý. Cho nên ở đây trong bài học này, khi mà trình bày về sáu cái sự xuất ly đó, chúng tôi chỉ muốn làm sao để nêu rõ những cái từ ngữ nào mà chúng ta cần phải hiểu. Và dù cho có những vấn đề khó hiểu, nhưng mà chúng ta cũng phải nói đúng theo pháp, theo phần chú giải, chứ không thể nào mà chúng ta lấy cái từ ngữ thông thường, hay là chúng ta giải thích theo một khía cạnh thường thức, nói làm sao để cho mọi người hiểu, nhưng mà nó sai cái ý pháp đó, thì cái điều đó chúng tôi không dám làm. Có lẽ là trong bài học này khi mà chúng tôi trình bày như vậy, chúng ta cũng sẽ không hài lòng lắm. Bởi vì nó có cái tính khô khan, khó hiểu, và tất nhiên nó đã làm mất thời giờ quý vị quá nhiều. Bây giờ được kết thúc bài học này hôm nay ở đây. Nguyện mong chư tăng quan hỷ và kính chúc quý ngài được sự an vui. Rồi cũng chia phước đến tất cả những đời hữu Phật tử, mong tất cả cho tất cả được thành tựu những thiện pháp đem đến sự tốt đẹp. Và cái phần thời gian còn lại thì xin cung kính chư tăng thảo luận. Kính cung kính thượng tọa giác đẳng nhiều hợp Nam Mô Bổn Thầy nha.
Dạ, sa thúc, con kính tri ân đức sư phụ Thiện Nghiệp Từ Siêu đã thuyết giảng sáu sức ly giới trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá, con xin đặt kính đảnh lễ ở Đức Tăng Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Một lần nữa con xin đặt kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Thầy Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Huệ Tiến, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tín nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời giảng của Thượng Tọa Thầy Siêu rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với buổi học hôm nay là phần thảo luận của chư tăng. Đầu tiên thì con xin được thỉnh Thượng Tọa Thầy Quyền, không biết chư tọa có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của Thượng Tọa Thầy Quyền rồi. Dạ, câu thảo luận đầu tiên thì con xin được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận dùm. Ở trong câu thảo luận số 1 này đó, hỏi rằng có hỏi rằng là phải chăng những thứ tuyệt đối không thể hòa hợp lẫn nhau, như lửa với nước, như tâm bi với hận thù. Thì ở trong đây thì muốn hỏi rằng đối với những có những cái điều nó là tuyệt đối, không bao giờ mà nó hòa hợp với nhau được hết, chẳng hạn như là tâm bi và hận thù, nó không bao giờ hòa hợp với nhau, hoặc là như là thường thường chúng ta có những cái ví dụ như là lửa mà với nước thì không thể mà hòa hợp với nhau. Con xin thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền quan hệ thảo luận những vấn đề này. Thì con thay mặt đại chúng trong trong nếu có lẽ là sư phụ Thầy Siêu, nếu sư phụ mệt con thỉnh sư phụ dừng nghỉ trước, phần còn lại sẽ có chư tăng sẽ thảo luận được rồi. Dạ, con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền.
Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Giờ tôi chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Bình, cảm ơn cô Nhật Cha, cùng đại chúng, cảm ơn cô Nhật Đức. Dạ, kính lễ đến đại đức Tổng Tân, đại đức Phật Tính, đại đức Minh Hành, đại đức Quỷ Tiến cùng Sư Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Chúng ta thấy có một điều, đó là trong Kinh Văn Đức Phật thì cũng nói lấy cái từ bi thì để đối diện với cái hận thù, mà lấy cái hận thù thì đời này nó sẽ không bao giờ dập tắt được, mà chỉ có lấy cái từ bi mới diệt được cái hận thù. Thì ở đây nếu mà chúng ta nói rằng là nó tuyệt đối, nó không hòa lẫn, thì nó trên một cái câu văn để hình thành trên cái tinh thần của Thượng Tọa Giác Đẳng đã định lập như vậy. Nhưng qua thực tính thưa quý vị, khi tâm của chúng ta có một cái sự hận thù, khi tâm của chúng ta có một cái sự bực bội khủng khiếp, oán trách hoặc là cảm thấy muốn hủy diệt đối tượng, cảm thấy muốn giết chết đối tượng vân vân, hoặc là phải tiêu diệt đối tượng mà gây cái sự đau khổ cho họ, hay gây cái sự mất mát cho họ, hay gây cái sự phiền phức bực bội của họ, thì chắc chắn rằng lúc đó không có tâm bi xuất hiện, bởi lúc đó là chính là sân tâm. Mà chính mà sân tâm có mặt, nó là một cái lửa đốt, nó là một cái sự hủy diệt. Cái tâm sân chính là cái tâm hủy diệt, mà cái tâm hận thù cũng chính là cái tâm hủy diệt. Mà theo như là đó chính là lửa. Mà lửa như vậy thì chắc chắn rằng nó sẽ đốt thiêu cháy những cái gì mà lửa thì nó có một sức mạnh, đó chính là thiêu rụi, thiêu hủy tất cả những gì mà nó đang bị đốt cháy. Cho nên khi chúng ta nhớ một điều đó là giá trị tuyệt đối. Nhưng ngược lại, với một tinh thần tâm bi, bi tâm, người có cái bi tâm Karuna, khi Karuna khởi lên đó, thì quả thật cái tâm của người này rất là hiền. Không thể nào mà họ có thể dùng một đao trượng, dùng một cái vũ khí để mà sát thương chúng sinh, sát hại chúng sinh. Đây chính là một giá trị tuyệt đối. Mà nếu là một người tu tập nữa, nuôi dưỡng bi tâm một cách tốt đẹp, một cách mỹ mãn, thì thời họ sẽ không bao giờ khởi lên những cái ác tâm để hại người, dẫu cho họ bị mất mát, dẫu cho họ bị người ta hại. Mà cũng với khởi lên cái tâm từ bi, tha thứ cho họ. Bởi vì tha thứ cho họ chính là tha thứ cho chính mình. Đó chính là một giá trị lớn của bi tâm, mấy quý vị nhớ. Đó cũng là cái lời Phật dạy. Tha thứ cho họ chính là thứ tha cho chính mình. Quả thật là vậy đó. Bởi vì nếu như mà cứ chồng chất oán hờn, cứ đối kỵ với nhau, mình bực bội thì cả đời này đời sau sống không yên vui, không sợ, sống không có thể bình lặng được. Cho nên là một người tu thì chúng ta biết cái sự nguy hại của sân tâm, của hận thù, của một cái sự tuyệt đối nó là như vậy. Thì chúng ta mong rằng chúng ta nuôi dưỡng cái từ tâm, cái bi tâm, trước nhất là chúng ta nuôi dưỡng cái từ tâm của chúng ta để tránh đi từ tâm. Mong rằng tâm tu sẽ luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng sẽ làm và nói với từ tâm, cũng sẽ làm và nói với bi tâm, không làm không nói với sân tâm, với ác tâm, với cái sự hận thù. Phải có sự nuôi dưỡng mới được. Thì như vậy thì cái giá trị đối nghịch đó nó giảm dần một phần. Chúng ta muốn nói cái sự đối nghịch đối với kẻ thù, đối với những gì mà chúng ta mất mát. Còn đây chính là hai cái kinh tế, hai cái phạm trù khác nhau. Một cái là lửa, một cái là nước. Thì khi mà chúng ta khởi lên cái hận thù thì chúng ta nhớ rằng Phật dạy cái từ bi, đối với cái từ bi không được, mà chúng ta phải tha thứ cho chính họ. Mà chính nghĩ lên như vậy tức là chúng ta đã thực hiện tốt đẹp, thì xem như lúc đó chúng ta đã tự hóa giải. Thì xem như là lúc đó nó không có bị đối nghịch, nó không có một cái sự đối xứng nhau nữa, mà nó có thể hòa hợp nhau. Khi mà bi tâm khởi lên thì bắt đầu lúc đó nó sẽ nhẹ nhàng. Ở đây chúng tôi muốn diễn tả cái trạng thái của khi mà, cũng như khi chúng ta bực bội, chúng ta oán hờn một ai đó, và đến khi họ xin lỗi chúng ta, thì khi xin lỗi chúng ta cảm thấy nó nhẹ, rồi chúng ta có thể cảm thấy tha thứ cho chính họ. Mà là một người tu thì họ không xin lỗi hay xin lỗi ta gì đó thì cũng không là vấn đề. Chúng ta nhớ, bởi vì còn chấp cái ngã của chính mình, cho nên cái sự nuôi dưỡng của sân tâm nó càng lớn. Bởi như rằng mình bị thiệt hại, mình bị thua thiệt, mình bị đau khổ, mình bị họ hại mình vân vân, thì chúng ta siêu quán về cái nghiệp, chúng ta siêu quán về cái nghiệp quả của chính mình đang mang. Tại sao họ không bực ai mà bực mình? Tại sao mà họ mình chỉ một chút xíu chuyện mà họ có thể câu thúc, họ có thể giận hờn như vậy? Thì đây chính là chúng ta biết. Và quý vị nên nhớ, nếu mà đối với người tu, họ sợ cái oan trái lắm, họ sợ cái oán thù. Quý vị nhớ, nếu là một người thật sự có một tâm tu thì người ta sẽ sợ, sợ cái sự oan trái, cái sự oán thù vô cùng. Tại vì sao? Chúng ta nhớ với cái đề Bà Đạt Đa và Đức Bồ Tát, mà tiền thân của Phật chúng ta đó chỉ là mua đồ thôi, chỉ mua cái đồ mà đề Bà Đạt Đa chỉ là mua cái đồ rẻ, cái món đồ đó có giá trị, nhưng khi mua lại thì mua với cái giá rẻ mà. Và Bồ Tát đi đến thì Bồ Tát thấy cái này có giá trị tốt, vậy thì không nên ép người ta quá, không nên trả người ta rẻ quá, thì thế là Bồ Tát trả giá cao hơn người ta bán cho Bồ Tát. Và khi Đề Bà Đạt Đa quay lại thì kính thưa quý vị, là cột quan trái, nghĩa là bực bội oán thù, nghĩa là Bồ Tát đã diệt mối, Bồ Tát đã làm cái sự thiệt hại về cái phần lợi của Đề Bà Đạt Đa. Và thế là cái sự oan trái đó rồi gặp nhau trong từng kiếp, và chính vì nuôi dưỡng cái oan trái đó quá lớn, rồi từ nhiều kiếp bị thua thiệt, nhiều thua thiệt lúc này thua thiệt lúc kia, cho tới kiếp chót cuối cùng cũng vẫn là ganh tị với Phật, mới muốn cai quản tăng chúng, muốn thị uy quyền hành để cai quản tứ chúng, để cai quản tăng già. Cho nên khi chúng ta nhớ rằng nếu mà mình tu, mình biết rằng mình bị mất mát, mình bị thua thiệt một phần lợi ích, một phần cái giá trị vật chất, một phần cái giá trị yên ổn của chính mình, nhưng mình cố gắng mình đè nén tâm mình, đừng để phải đau khổ. Bởi vì cái đối xứng này, cái không hòa lẫn này, nó sẽ theo ta rất là dài, rất là lâu, và mình làm luôn luôn bị họ phá phách. Thì đây chúng ta nhớ, chúng ta cẩn trọng, chứ dù hoàn cảnh nào, dù cái điều kiện như thế nào, chúng ta cũng luôn luôn là chúng ta nuôi dưỡng cái tâm của mình nó được tốt, cái tâm của mình nó được nhẹ nhàng. Quả thật thì rất là khó, kính thưa quý vị, nhưng thì hãy nhớ lời Phật dạy, nó là một đối sức, nó không thể hòa lẫn với nhau. Nhưng chúng ta phải dạy tâm mình phải vuốt xuống, phải nhẹ nhàng xuống. Nó là thứ khó hòa lẫn, nhưng chúng ta chấp nhận để cái gì, để bi tâm khởi lên, để chúng ta khỏi phải đau khổ. Vậy sao? Đây là một điều mà chúng ta nói như vậy, không hiểu quý vị có nhận được cái ý chúng tôi nói không. Quả thật, xin nhắc lại, giữa cái bi tâm và cái sân tâm, tức là chính là cái hận thù, nó có một sự đối nghịch nhau. Cái này có mặt thì cái kia không có mặt. Nhưng khi là một người tu thì chúng ta biết chuyển hóa cái tâm mình để cho cái bi tâm nó khởi lên bằng cái gì? Bằng siêu quán về nghiệp quả, bằng siêu quán về sợ cái sự oan trái, sợ cái sự cột oan trái, sợ cái sự cái sự nghịch đảo ở kiếp này. Mình bực bội, mình oán hờn như vậy, mình cấu thúc cho chính họ, thì thôi, xem như mình chấp nhận với cái tinh thần nghiệp quả, mong rằng cho nó đi qua, chứ không phải trả đũa lại, chứ không phải trả oán lại, xem như mình chấp nhận. Bởi vì kính thưa quý vị, khi mà chúng ta tu tập á, khi là một người tu, nó thua thiệt ở cuộc đời, về vật chất, về cái sự hơn thua. Với mình sự thật, thua người ta về cái gì? Về cái ác. Thua người ta về cái gì? Về cái sự gian lường, về cái sự oán hờn, về một cái bạo lực. Nhưng chúng ta sẽ được an lạc. Còn nếu như mà hoặc là hay là mà mình bị người ta lừa phỉnh, mà bị người ta ép ổ mình, nhưng mà thật như vậy, thì chúng ta phải chấp nhận những cái điều đó, thì chúng ta sẽ trở thành một người tu. Bởi vì xem đó nó như là cái gì? Như đó là như một nghịch cảnh, xem đó nó như là cái gai, xem đó nó như là những cái hầm hố mà trên đường chúng ta đi, chúng ta dễ bị sụp. Chứ còn nếu như mà nói rằng mình vừa tu mà mình cũng vừa gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ, không phải như vậy. Chúng ta nói như vậy thì không được. Gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì càng tu hơn nữa. Nếu như trên tinh thần lời của Phật dạy thì chúng ta phải hiểu như vậy. Chúng tôi đang nói như vậy, nhưng liệu mà chúng tôi gặp quỷ, chúng tôi có liệu có tu được hay không, cái đó cũng còn tùy duyên lúc đó nữa. Liệu cái tâm cái từ tâm, cái bi tâm của mình nó liệu có đủ cái sức để vượt qua, để chuyển hóa hay không, đây là vấn đề. Quý vị, có nhiều khi mình nhịn quá rồi, đôi khi nó bùng lên một cái. Nhưng quả thật xưa kia thì lúc còn những khi mà bực bội cái sân tâm của chúng tôi nó cũng dữ lắm quý vị. Chúng tôi là được coi như là cái sân nó làm cái rõ mà. Những điều mà đau thương nhiều rồi, khổ đau bực bội, thua thiệt cũng nhiều rồi, rồi lần nó cũng quen và chấp ngã cũng nhiều quá rồi. Bây giờ tương đối nó mở được một con mắt có thể thấy được, chứ không dám nói hai con mắt mà. Có chấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn hơn. Cho nên chúng ta chịu chấp nhận. Cái sự chịu chấp nhận này đó chính là cho cái bi tâm nó khởi lên. Để nó sẽ đẩy lùi, để nó tưới mát một phần cái bực bội. Nó giảm đi một cái nhiệt độ quá căng thẳng. Bằng cái gì? Thôi, kể tất cả tùy nghiệp tùy duyên. Quý vị biết, chúng tôi có một vị sư. Mình dặn ông sư ơi, sư nhớ làm nghĩa sư. Nó giả cái gì cũng giả trơn mà không có làm đúng cái gì hết. Cái chúng tôi dạy, cho tới khi dặn sư nó không, thì sư nhớ sư niệm cái điều tôi nói, sư ghi nhớ một cách rõ ràng cái điều tôi nói. Lá cũng thiếu, mà nhiều lần như vậy quý vị biết nhỉ. Đây cũng là cái cảnh để cho mình suy nghĩ. Mình cứ bực bội hoài cũng không được. Thôi mà hãy xem chuyện nó bình thường đi, thì nó sẽ thường. Chứ mình bực quá tại sao mà không nghe, tại sao mà không làm đúng cái lời của mình, thì cái tâm mình nó bực bội, nó khởi lên liền. Thế là tại cái tánh nó phóng dật, dễ quên. Thì tại sao mình phải bực bội? Khi mình gặp ổng mình nhớ tới chuyện đó, khi mình gặp ổng mình nhờ ổng gì cái nhớ tới cái chuyện đó, cái nó thôi cạn. Từ từ thì người ta nó cũng có một cái, có lẽ nó cũng có một cái nghịch đảo với chính mình, chứ nó không làm vừa lòng mình. Thôi hãy đừng có câu thúc, đừng có bực bội, người ta cũng lớn mà. Thì cái thứ gì tự động mình phải biết chữa trị, tự động mình phải biết lo lắng. Chứ mà nếu mà bực bội mình la nó dạ thì cũng quên, là con như thế này con như thế kia, hay hoặc là nó sẽ quên. Mới nhắc sư ở đây, quý vị biết sư qua hỉ nhớ dùm, đừng có quên. Thì người ta cũng vẫn quên. Thôi thì tùy chuyện. Thì ở đây chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe nè, chia sẻ một phần những lúc mình, cái lúc mình cũng chịu không nổi, những lúc mình cũng bực bội, mình cũng bùng. Những điều mà khi mình có thể kiểm soát được, cố gắng kiểm soát những chừng nào tốt chừng đó, để cái gì, để dẫn nước nó vào cái hầm lửa cho nó bớt nóng. Và từ từ khi mà nước nó cái nhiệt độ nó nguội, khi mà chúng ta nguội xuống thì chúng ta mới có xem như lúc đó có sự bừng tỉnh, có một trí tuệ nó khởi sanh. Bởi vì sân tâm nó là bất thiện cho nó treo khuất, là lúc đó là tâm si và tâm sân nó cùng phối hợp, cho nên chúng ta la lối cự nữ. Còn nếu như dùng thân thì đánh đập, ý thì chúng ta suy nghĩ ác về họ, cho nên chúng ta hãy suy nghĩ tốt về họ, hãy nói cái lời nhẹ nhàng và hãy đừng có dùng cái thân này để sát hại. Thì kính thưa quý vị, có thể nó đối lập thì chắc chắn, nhưng cái sự đối lập đó chúng ta phải tự dẫn cái tâm mình nó về nguồn. Và xin có điều trình bày như vậy. Biết cũng điều gì cả bố túc tư chính cũng thành quý ngài. Nam mô Bụt Thầy á.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đến thần thú và thiền quyền đã thảo luận câu số 1 vừa rồi. Kế tiếp thì con xin được một lần nữa kính đảnh lễ thần tọa Pháp Tăng. Không biết thần tọa có nghe rõ được tâm thanh của con hay không? Nếu được, con xin thỉnh thần tọa cho con biết cái hiệu. Dạ, xa thú, con thấy bàn tay của thần tọa rồi. Ở đây thì có một cái câu thảo luận số 2 được đặt ra. Có hỏi rằng là bảy chân một người tấn tình vốn bình lặng, thì người đó tu tập hỷ vô lượng tâm cũng nó có sự khó khăn. Không biết cái trường hợp này có đúng như vậy không? Con xin tỉnh từ tỏ pháp tăng quanh hệ thảo luận dịp vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Là kính lễ của tổ tiên hiền, Đại Đức Minh Thành Pháp Tính, Đại Đức Huệ Tiến cùng chư Tôn Đức Trang hiện diện trong lâm. Kính chào và quý cô tu nữ và tôn giả Phật tử. Dạ thì ở đây đó thì chúng ta biết rằng mỗi người có một cơ tánh khác nhau. Có thể là mình nhìn về cái bề mặt đó, thì nếu một người mà có người mình nhìn cái mặt của họ rất là buồn, ít nói, thì họ cũng thường cười. Rồi có người thì họ đặt cái mình gặp cái mặt của họ đó thì mình thấy họ lúc nào cũng có vẻ như là họ quan hỷ, họ vui cười, hay hoặc là thậm chí nhìn cái mặt, cái sắc mặt của họ là thấy họ có biểu hiện là cái sự vui tươi ở trong đó rồi. Thì cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng là do cái sự tục sinh của họ từ đời trước, họ tục sinh bằng nếu một người mà nhìn vào là cái mặt, cái sắc mặt của họ lúc nào cũng vui cười, mà đụng chuyện thì họ cũng dễ dàng thấy cái sự thoải mái và họ không có gì phải héo sầu cái sắc mặt xuống. Thì cái người đó có thể là tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ. Nhưng mà có người tục sinh bằng cái tâm thọ xả thì có lẽ là biểu hiện lên là cái tâm, cái sắc mặt của họ trong cái đời sống hàng ngày, trong cái việc cư xử lúc nào cũng vậy, không phải là có chuyện buồn họ mới buồn, mà không phải có chuyện vui họ mới vui. Thì cái người đó, đó nếu mà họ tục sinh bằng cái tâm xả thì có lẽ là trong ở một trường hợp nào thì họ cũng ít có bao giờ hé cái nụ cười lên đó. Thì bây giờ mình nói rằng một cái người mà ưa cái sự bình lặng ở trong cuộc sống thì thường thường là có người cũng có cái tâm bị bình lặng, là bình lặng, nhưng mà sự thật là bình lặng ở tâm á. Thí dụ như là họ thích cái cảnh ở bên ngoài là bình lặng, nhưng mà trong tâm của họ thì có lẽ là họ cũng thích vui ở cái cách này cách kia. Họ vui, ví dụ như cái người vui mà chúng ta thấy về cái người lớn tuổi đó, thì họ thích cái cảnh mà yên ắng, tức là im lặng, cái không gian nó có thể bình lặng. Thì như vậy đó thì họ ít có bị, họ nói rằng do ở cái cảnh mà nó yên lắng như vậy đó, bình lặng như vậy đó, thì họ thích cái cảnh đỡ, nó không có ồn ào. Còn có người đặc biệt là tuổi trẻ thì thích cái ồn ào. Thì ở đây đó, một người mà tu tập về tâm hỷ đó, cái người mà thích cái bình lặng thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng không phải là họ tu tập tâm hỷ nó khó khăn. Bởi vì nếu mà ở ngoài hình thức đó, họ thích bình lặng, nhưng mà trong tâm của họ đó, thì họ có quân tập cái sự hỷ tâm đó. Hỷ tâm đó, tức là mong sao cho chúng sinh khác đừng có đau khổ, mong sao cho người khác đừng có đau khổ, hay hoặc là bị thất thoát, bị khiếm khuyết cái này, khiếm khuyết cái kia đó. Thì khi mà họ có khởi tâm tu tập, thì dù là họ thích cái người mà thích cái cảnh bình lặng đi nữa, thích cái cảnh bình lặng đi nữa, thì cái người đó do có tu tập về hỷ tâm, tức là họ mong muốn là người chúng sanh khác nói chung hay là người khác nói riêng, thì mong chúng cho những cái người đó đừng có bị khổ hay đừng có bị khiếm khuyết cái này hoặc khiếm khuyết cái kia. Thì cái người đó đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái sự bình lặng này nó không phải là cái chuyện mà khó tu về tâm hỷ. Bởi vì sự bình lặng là do cái sự tục sinh hoặc là do cái sở thở tính của họ, do họ thích cái sự bình lặng như vậy. Nhưng mà nếu như mà trong đời sống hàng ngày họ có tu tập, có cái sự quân tập đó, thì có thể là bởi vì cái hỷ tâm á, là mong muốn cho chúng sinh khác có được cái sự thành đạt, mong muốn cho chúng sinh khác khỏi bị khổ, không có mong luôn luôn mong muốn chúng sinh khác có những cái sự thành tựu cái gì đó. Thì chính cái hỷ tâm nó là cái mà nó đối lập lại với lại cái tâm mà mình hiềm tị hay là mình ganh tị, mình tật đố với những người nào đó, thì nó đối lại. Như vậy thì cái mà mình có tu tập trong cái việc hàng ngày, thì dù là người đó không phải là người thân của mình, hay là người đó không phải là cái gì của mình, nhưng mà mình cũng thấy được, mình mong muốn cho người đó có được cái sự thành tựu. Thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là cái mà để mà mình có được cái tâm đó không phải là dễ. Dạ, bởi vì thường thường là mình có những cái khuynh hướng là mình cứ bảo vệ cho mình, rồi mình mong muốn cho người thân của mình, rồi mình mong muốn cho mình hoặc là người thân của mình. Thì cái mình mong muốn thành tựu đó toàn là mình hướng về cho mình và người thân của mình. Chứ còn cái người dân nước lạ, người gì đó, thì cái đó mình dễ có cái sự phân biệt. Nhưng mà nếu như mà mình có cái tập cái hỷ tâm của mình ở trong mọi người, mọi chúng sinh, mọi đối tượng nào, mình cũng mong cho họ có được cái sự thành công, hay là họ có được cái sự thành tựu nhất định trên một phương diện nào đó. Thì cái tâm của mình khi mà mình gặp người khác có thành công thì mình vui, nhưng mà gặp người khác gặp bất trắc thì mình cũng động lòng trắc ẩn, động lòng trắc ẩn. Thì chính cái tâm của mình đã, nếu như có tu tập thì cái hỷ tâm này, dù là cái người thích cái cảnh mà trầm lặng đi nữa, thì cái người đó họ cũng có thể dễ dàng tu tập về hỷ tâm. Bởi vì cái hỷ tâm là cái tâm mà mình cần phải quân tập, hay là cái bi tâm là cái tâm mà mình cần phải quân tập, hay là cái xả tâm là cái tâm mà mình mong muốn cho người khác được thành tựu, hay là mong muốn người khác có được cái sự lợi lạc gì đó. Thì ở đây đó, cái khó hay không á, chính là cái người đó có cái sự quân tập hay là có được cái sự tu tập. Còn nó có cái đà sẵn á, tức là một người mà gặp cái cảnh gì cũng vui, không có một chút sầu, không có một cái sắc mặt mà buồn bã hay là trầm lặng á, thì cái người đó phải là do cái tục sinh bằng cái tâm hỷ, cái tâm tương ưng với hỷ. Còn cái người mà có cái sắc mặt mà lúc nào cũng trầm 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 trầm, ai nói cái chuyện đáng cười họ cũng không cười lắm, họ cũng dở lên là mỉm cười cái là thôi. Còn có người thì nhìn cái sắc mặt của họ có chuyện vui thì họ là cười, rồi trong những cái lúc mà không có vui thì nhìn cái sắc mặt của họ cũng hiểu biểu hiện lên cái gì mà cảm thấy thoải mái đó. Thì cái đó là họ tục sinh bằng cái tâm hỷ. Nhưng mà nếu như một người mà đã có tục sinh bằng cái tâm hỷ thì có lẽ là cái đà sẵn có của họ, tức là cái nền bản nó có, thì cái người đó họ cũng có thể dễ dàng tu tập về hỷ tâm. Nhưng mà cái người mà đã có, trong đời sống hiện tại này mà mình có quân tập, mình có tu tập, thì cái mặc dù là cái tục sinh của mình nó không phải là tục sinh bằng cái tâm hỷ, nhưng mà do có cái tu tập đó, thì dù là mình thích cái cảnh có thanh vắng đi nữa, nhưng mà cái hỷ tâm của mình vẫn có. Như chúng ta thấy rằng là các vị A-la-hán xưa kia, hoặc là các vị mà chính thiền xưa kia, các vị ẩn sĩ xưa kia, mặc dù là các vị thích cái cảnh là ở trong một cái nơi thanh vắng, là một cái điều kiện tốt để cho các vị ấy phát triển thiền ở nội tâm của các vị ấy, nhưng mà không phải là các vị thích ở một cái cảnh bình lặng mà các đại loại các vị ấy không không thể có được cái hỷ tâm ở trong bốn cái vô lượng tâm này. Bởi vì nếu như vị ấy không có đầy đủ được bốn vô lượng tâm thì các vị ấy không thể chứng thiền của bậc cao được. Hơn nữa là khi mà nói là từ cái hỷ tâm giải thoát á, chính là cái vị ấy có được cái sự thành tựu nhờ thiền định, hay là thành tựu nhờ đạo quả mà các vị ấy có được. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Đại Đức Phật Tính có tính vừa nêu. Kính thỉnh Đại Đức Phật Tính trở lại.
Dạ, sa thú con thành kính chiêm đến thượng tọa Phật tăng đã tạo lần cầu vừa rồi. Bây giờ thì thời gian cũng còn được 6 phút, thành ra xin thỉnh Đệ Đức Huệ Tiến Quan Hỷ thảo luận thêm một câu nữa. Ở trong câu thảo luận thứ ba này đó, mới hỏi rằng là tại sao tu tập xả vô lượng tâm lại giúp cho đoạn trừ được tham chấp. Xin kính thỉnh đại đức của kiến.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Bà, Nam mô Sang Thầy. Xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Tân, là Đức Hạnh, là Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào chư quý Phật tử, kính cảm ơn quý vị đã cho biết tâm thành nhà rõ. Và bởi vì thời gian cũng còn rất ít cho nên chúng tôi xin nói tóm tắt trong cái câu thảo luận này. Thì như khi nãy đó, chúng ta đã được nghe Thượng tọa Tỳ Siêu đã nói về cái xả tâm giải thoát, gọi là Upekkha Cetto Vimutti, một cái trạng thái của cái tâm thiền chính với cái đề mục xả tạm trú Upekkha. Và ở đây cái xả Upekkha đó không có phải là cái xả thọ, mà nó là một cái trạng thái ở trong cái trạng thái quân bình tâm, gọi là Tathāgatamācchitta. Ở trong cái sở hữu mà trung hòa đó, ở trong đó thì cái trạng thái gọi là quân bình, gọi là cái trạng thái xả. Thì ở trạng thái này nó không có quế nhiễm và không có chấp trước đối với những cái thuận cảnh và cái nghịch cảnh, cái thuận duyên hay là cái nghịch duyên hay là cái chướng duyên. Và cái xả tâm giải thoát này đó, nó có một cái đặc tính nó thoát ly tham ái. Vì sao như vậy? Vì đó, xuyên qua cái bài bài kinh mà Đức Phật ngài ngài dạy, bài kinh Dhammacakkappavattana Sutta, bài kinh chuyển pháp luân, thì ở trong đó Đức Phật ngài dạy này, chư tỳ khưu, nhân sanh khổ khổ đế chính là cái tâm tham ái mà nhân dắt dẫn cái tái sanh, nó hợp với cái tham muốn. Bởi vì cái chữ raga đó, nandi raga sahagata tathā tathā phi nandini seya thi đăng ka mát tanh ha phô quát tanh ha quý phô quát tanh ha, là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Dục ái là tham đắm ở trong cái sáu cảnh trần, còn hữu ái là tham đắm ở trong những cái cảnh trần bên ngoài á, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon và xúc lạc, và hợp với cái thường kiến cho rằng một người hưởng những cái cảnh hay là hưởng được cái sự an lạc của ngũ dục và nó được trường tồn mãi mãi, vân vân. Hoặc là ở trong những cái thiền hữu sắc và thiền vô sắc, rồi cõi trời, những cái cõi trời đó đó, rồi ở trong tham đắm ở trong sáu cảnh trần và hợp với cái đoạn kiến cho rằng là nó không có cái sự sanh hữu nữa. Thì do vậy cái khi mà một vị hành giả tu tập đến cái mức độ mà gọi là xả vô lượng tâm này đó, thì vị này có một cái trạng thái quân bình trước những cái đối tượng và cái ngay cái thuận cảnh là cái gì tốt đẹp nhất và cái nghịch cảnh là cái gì mà xấu xa nhất, thì cái vị này cũng không có còn chấp trước và không có nhiễm đắm ở trong đó. Thì như thế gọi là đã xuất ly và đã vượt ra khỏi cái sự tham ái. Cho nên ở trong xả tâm giải thoát là nó có cái đặc tính nó xuất ly tham ái là như vậy. Và chúng tôi xin được trình bày cái câu thảo luận mà của đại đức Pháp Tính vừa nêu. Chúng tôi xin được viết lệnh đây, kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sao thú sao thú, kính tri ân đến đại đức Quốc Chiến và thảo luận cầu của tôi. Kính thưa quý vị, tổ thảo luận của đại đức Quốc Chiến cũng đã kết thúc ở chương trình của buổi học ngày hôm nay. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan hệ vận tập vận rung lớp Phật pháp của ta tâm mát để được nghe đại đức Tề Quyền sẽ thuyết giảng về sáu vô thường, kiến, văn và lợi đắc và giới và trí sở hành và niệm vô thường. Giờ đây thì một lần nữa xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào đại chúng ở trong rung. Kính chúc quý ngài của quý vị được một đêm an lành toàn lành. Và xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên chỉ đạo chư tôn đức tăng để bàn hồi hướng và đóng rung. Nam mô Phật Đà.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chúng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tâm đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ,